Thôi bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy.
Con xin hỏi gì giảng sinh thầy?
Ví dụ có một người tu chuyên nghiệp mà mấy chục năm đó là thầy đó trong chùa, nhưng mà thầy đó đi đường thì bất ngờ một tai nạn đã chết. Thì khi thầy đó chết thì cái thần thức thầy đó sẽ quyết định hay làm việc sẽ quyết định?
Đây là một câu hỏi hay. Tổng thể nghiệp của một người chết bất đắc kỳ tử do tai nạn giao thông hay bất kỳ một loại hoạn tử nào được nêu ra trong kinh Dược Sư quyết định cảnh giới tái sanh của người đó, chứ không phải là cách thức chết. Rất nhiều Phật tử tại gia ngộ nhận rằng đó, chết tự tử do trầm cảm và tuyệt vọng sẽ không thể tái sinh được. Cũng có một số người mê tín nghĩ rằng đó, chết trong hận thù giữa cuộc chiến phe này và phe nọ, chết oan ức vì nỗi hận oan quá lớn là khó tái sinh, hoàn toàn không đúng sự thật. Sau khi chết, tất cả mọi người và các loài động vật phải tái sinh theo nghiệp. Thời gian tối đa theo kinh điển Đại Thừa là 49 ngày, thời gian tối thiểu là một tích tắc. Mà theo kinh điển Bali đó, phần lớn tái sanh liền trong vòng vài phút sau khi chết thôi, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ, phước về tuổi thọ và sự sống của người đó vẫn còn, cho nên sau khi chết một tháng, vài ba ngày, vài ba giờ, người ấy trong một thiểu số sống lại thêm vài năm nữa, thậm chí vài chục năm nữa. Còn những trường hợp còn lại, sau khi tắt hơi thở, não ngưng hoạt động, tim ngừng đập, phản ứng giác quan kết thúc và toàn bộ tế bào đã chết, thì sự sống đó được xem là kết thúc. Tâm thức thoát ra khỏi cơ thể này và tái sanh liền ngay lập tức ta. Do đó ta phải thấy rất rõ là giá trị của hộ niệm ngay lúc hấp hối và sau khi qua đời, trong thời gian hoàng linh cữu của một người chết hay là một người tu, chỉ có giá trị hỗ trợ. Hộ niệm đó là hỗ trợ về nhận thức cho người đó không chấp trước vào nỗi khổ niềm đau, sự tiếc nuối, gia tài sự nghiệp, người thân, tình yêu, vân vân, mà ra đi nhanh chóng hơn. Thay vì có thể trải dài đến 49 ngày thì có thể ra đi liền trong tuần thất đầu tiên, hoặc là trong ngày đầu tiên, trong ngày thứ hai. Đó là hộ niệm. Còn nghiệp mới chính là cái nguồn lực dẫn cho người đó đến cảnh giới A, hoàn cảnh B, tái sanh trong gia đình C, để làm con cái của gia đình đó chịu cái cộng nghiệp về cơ thể, màu da, bối cảnh giáo dục của gia đình và bối cảnh sống của cộng đồng ở ngay cái ngôi nhà đó, chứ không phải là ngẫu nhiên hay tình cờ mà nó sanh ra như thế. Những người Việt Nam á, là da vàng, mũi tẹt, chiều cao trung bình 1m5, 1m6, tức là có cùng một mẫu số nghiệp, cùng một cái cộng nghiệp, cho nên khi sanh ra nó tự động nó chui vào những cái gia đình đó thôi, để làm người Việt Nam thôi, để mang cái danh di truyền đó, chịu cái cộng nghiệp nhân quả đó. Do đó muốn dẫn sanh Tây Phương, thầy xin nhắc lại trong cái Di Đà như đã nói, phải hội đủ 5 điều kiện: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duy tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Nguyên văn bằng chữ Hán như thế này: bất dĩ thiểu thiện, thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh địa quốc. Có nghĩa đen là không thể lấy căn lành ít, phước đức ít, nhân duyên tốt ít mà mong sanh về Tây Phương được. Đó là ba điều kiện. Và điều thứ tư, tôi bằng nói như thế này: gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót lưu loa đều xem là phương tiện duyển chánh pháp tứ diệu đế bát chánh đạo thất bồ đề phần, nhờ đó đạt được chánh niệm. Tức là hiểu từ nghĩa bóng á, lấy dữ liệu ta bà để xây dựng tịnh độ. Phần lớn những người tu tịnh độ tông của Trung Quốc không làm theo, vì chủ trương của chúng là gì? Yểm ta bà hân tịnh độ, có nghĩa đen là gì? Chán ghét của ta bà, mong mỏi sanh về Tây Phương. Chán ghét thuộc về tâm sân, mong mỏi nó thuộc về tâm tham. Đang khi Đức Phật dạy là sử dụng dữ liệu ta bà để xây tịnh độ, giống như đó là hoa sen tận dụng bùn nhơ nước động để cho nó có gương nhụy cánh hạt thơm ngát và đặc biệt hơn các loài hoa còn lại. Đạo Phật không dạy chốt bỏ cuộc đời. Còn dứt tâm bất loạn thì mô tả ở phần cuối của kinh, 11 niệm cho đến 10 niệm hay là nhiều niệm, từ một ngày cho đến nhiều ngày, miễn đạt được dứt tâm thì mới giảng sinh được. Nhưng mà dứt tâm là kết quả của bốn điều vừa nêu thôi. Do đó toàn bộ tổng thể nghiệp suốt một quá trình sống quyết định cảnh giới tái sinh. Và nhân đây thầy sẽ nói thêm, các Phật tử đừng nên nghĩ rằng một vị hòa thượng, một vị sư bà chết cho bệnh tật là không sanh giảng, không giảng sanh được. Chết vì bệnh tật là nghiệp nặng. Rất nhiều người mê tín mà nói như thế. Sanh già bệnh chết là một quy luật. Có người chết một cách rất là nhẹ nhàng do tổng thể nghiệp của người đó. Có người chết bằng bệnh tật, có người chết bằng tai biến mạch máu não, có người chết bị bệnh tim, có người chết bệnh gan. Đừng dựa vào các cách thức chết và đánh giá phước hay là tội của người đó, không đúng. Do đó tổng thể nghiệp chính là cái luồng năng lực để đẩy chúng ta tái sinh thôi. Kinh Na Tiên có một ví dụ như thế này. Giống như một cái cây thẳng đứng, dĩ nhiên là có độ nghiêng nhất định. Nếu chúng ta dùng một cái con dao để cắt ngang cái cây đứng đó thì cây sẽ nghiêng về phía nó bị nghiêng, ngã về phía nó đang bị nghiêng. Và kinh kết luận lại như thế này: tổng thể nghiệp thiện và nghiệp ác của người nào đó sẽ làm cho người đó nghiêng về cái cảnh giới tái sinh đó. Rất là chuẩn, không cần thượng đế sắp, không cần thập điện minh viên phán xử, không cần các thần linh can thiệp. Nhân quả thiện ác của mỗi người trong kiếp sống quyết định lấy phước hay là tội, hạnh phúc hay khổ đau, và tái sinh ở hành tinh này hay hành tinh khác, quốc gia này hay quốc gia khác, ngôi nhà này hay ngôi nhà khác thôi. Không có sự lẫn lộn. Có nhiều người khổ quá nói tôi sanh lộn trong gia đình này. Làm sao lộn được, cái nghiệp của mình như thế nó phải sanh vô gia đình đó thôi. Cũng giống như đó là Mỹ nó có chính sách đó, tuyển dụng nhập cư, ai có được 500.000 đô bỏ trong ngân hàng không xài đến, có công ty xí nghiệp ổn định thì đương đơn chỉ cần nộp đơn cho chính phủ Hoa Kỳ khoảng 2 tháng cho đến 6 tháng là trở thành công dân Hoa Kỳ. Nếu muốn giữ lại quốc tịch đôi thì có thể giữ lại quốc tịch gốc của mình. Người ta có tiêu chí hết. Thì cái việc tái sinh vào cảnh giới A, tức là Tây Phương đây, hay tái sinh vào cái địa cầu của mình ở các nước phương Tây, hay tái sinh làm nước, làm dân Somali ở châu Phi, hay tái sinh làm dân Campuchia, hoặc tái sinh làm người Việt Nam, đều là do cái nghiệp tương đương nó quyết định hết. Cho nên ai mà ghét người Việt Nam mà thề như thế này, kiếp sau tôi thề không làm người Việt Nam, coi chừng sanh ra làm người Somali khổ nữa. Hoặc người nào đó chán cuộc đời này quá mới nói rằng kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, làm cây thông ở thời xưa còn an toàn, làm cây thông đời nay là bị cẩu, bị lâm tặc nó chặt hết rồi, nặng cháy rừng đó, nó đốt cháy hết á. Giờ đó không có chán cuộc đời. Người tu học Phật phải bản lĩnh gieo trồng các nghiệp thiện bằng cách tham gia làm từ thiện và tham gia các Phật sự được nhà chùa chủ trương, được các phận đồng tu hưởng ứng. Thì sau khi chết đó, chúng ta có một cái cảnh giới tái sinh rất là an lành. Còn ai mà không từng làm các Phật sự, không từng làm các việc thiện, chỉ có biết niệm Phật không, lại Phật không á, thì chết tái sinh ra cũng làm con người, cũng làm Phật tử từ nhỏ, nhưng mà gia đình người đó cũng bình bình thường thường thôi, không thể giàu to phú quý sang trọng đầy đủ tiện nghi được, vì có làm phước đâu mà có. Nhưng mà tâm người đó có thể rất là bình an, họ biết đủ, họ hài lòng với những điều họ có, họ không bon chen, họ không bị cái cám dỗ chi phối. Đó là cái giá trị của niệm Phật, giá trị của lại Phật, giá trị của tu Phật. Nhưng mà thiếu làm phước thì họ cũng không có phước báo, giống như bao nhiêu người còn lại thôi. Phải thấu rõ được điều này để chúng ta tin chắc rằng là khi tôi sống suốt một kiếp người làm nhiều việc thiện, cảnh giới tái sanh của tôi nếu không được Tây Phương thì cũng phải là các nước phương Tây ở trên hành kinh hành tinh này. Nơi đó nó có an sinh xã hội cao, lương bổng ổn định. Một người đó, nó là làm lương có thể nuôi được cả một gia đình. Đó là cái cán cân của nhân quả về phương diện phước báo. Xin hiểu câu hỏi cuối cùng.